This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Dòng máu là hồng, 4000 năm. Dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM cũng như làn sóng 1600 AM. Sau đây chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình văn hóa lịch sử cùng anh Trần Anh và khách mời quen thuộc. Lời đầu tiên thì Hoàng Tính xin được chào anh. Hôm nay anh có khỏe không anh Trần Anh?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín, Trần Anh vẫn khỏe. Kính chào quý khán giả của đài Sài Gòn Đà Lạt Radio.
Vâng, hôm nay
thời tiết
nó dịu bớt đi, thử ra mình thấy mình cũng khoan khoái bớt phần nào hả anh?
Đúng rồi, và cũng đã giữa tháng 8 rồi, thành ra thời tiết nó làm cho mình rất là thoải mái.
Vâng, xin được mời anh.
Giờ ra buổi sáng, thời tiết rất là đẹp, mà đi ra ngoài thì nó hơi mát, không có nóng như là những cái thời gian trước, rất là làm cho con người rất là thoải mái. Đây là một cái lúc mà anh em mình có cơ hội nói chuyện thêm về những cái chương trình hoạt radio, và đặc biệt là cái chương trình ngày hôm nay thì có sự tham dự của anh Oanh bên kia như thường lệ. Xin chào anh Oanh.
Chào Trần Anh, chào Hoàng Tín và kính chào quý thính giả của đài Sài Gòn Đà Lạt.
Dạ vâng, xin được mời hai anh bắt đầu chương trình.
Cảm ơn anh Hoàng Tín. Và thưa quý khán giả, chương trình văn hóa và lịch sử của chúng ta với một cái chủ đề văn hóa và lịch sử, và với một cái tiểu đề trong những thời gian qua chúng ta đã đề cập tới cái nguồn gốc cũng như sự thành hình và phát triển của các cư dân của vùng Đông Nam Á cũng như là vùng Đông Bắc Á. Ở đây thì anh muốn nói, khi mà nói đến Đông Bắc Á thì trong đó có những cư dân ở cái vùng Nam sông Hoàng đi xuống tới cái vùng đụng cho tới sông Dương Tử rồi xuống tới Việt Nam của chúng ta, và về phía đông hơn nữa, Đông Á thì chúng ta có Nhật Bản, có Nam Hàn, rồi có Bắc Hàn, rồi có Philippines, rồi những phía Nam thì chúng ta có những cái đảo quốc từ Úc Châu cho tới Mã Lai, Indonesia. Đó là những cái vùng Đông Nam Á, và cái nguồn gốc của chúng ta, trong đó có Việt Nam của chúng ta, thì chúng ta đã nói những cái buổi trước đây, đó là một cái tiểu đề. Hôm nay chúng tôi muốn mở ra một cái tiểu đề kế tiếp. Đây là một cái tiểu đề rất là quan trọng mà cho cái chương trình của chúng ta, văn hóa và lịch sử của chúng ta. Cái tiểu đề nó rất là ngắn gọn, cái tiểu đề là cái huyền thoại. Trong hầu hết các quốc gia được thành lập thì có rất nhiều quốc gia có cả huyền thoại và lịch sử, chính sử. Huyền sử và chính sử nó quấn quyện vào với nhau, và đặc biệt là Việt Nam của chúng ta trong một cái thời gian chưa có chữ viết, cách đây cả mười mấy ngàn năm, thì cái cư dân của cha ông của chúng ta phải dùng những cái huyền thoại để mà lưu truyền lại cho chúng ta. Giờ phút này chúng ta có được những cái câu chuyện để chúng ta tìm hiểu, và mỗi lần chúng ta tìm hiểu chúng ta sẽ thấy được những ý của cái huyền sử đó. Thành ra ở đây chúng ta không nói chuyện về những cái chuyện là nhảm nhí, mà ở đây chúng ta nói đến cái huyền sử, cái giả sử của cha ông của chúng ta truyền từ không biết bao nhiêu đời cho tới giờ phút này, và những cái đó nó vẫn còn có giá trị. Mặc dù đôi khi có những cái sự hiểu lầm hoặc là hiểu sai về cái ý nghĩa đó, thì một ngày nào đó chúng ta lại trở lại để chúng ta bồi đắp cho những cái sự hiểu biết đó. Và ngày hôm nay chúng tôi mới mở ra một cái tiểu đề mới để chúng ta nói về cái huyền sử. Thì thưa anh Oanh, không biết là anh nghĩ như thế nào về cái chỗ đứng cũng như là cái giá trị ở trong cái viện sử lồng vào với cái chính sử, và đặc biệt là cái cho Việt Nam của chúng ta đã bị rất nhiều cái điều kiện khách quan nó làm sai lệch đi, thì anh nghĩ như thế nào về cái vai trò của huyền sử, thưa anh Oanh?
Theo mình biết thì là huyền sử là một cái đặc tính chung của lịch sử nhân loại lúc mà còn rất là sơ khai, chưa có chữ viết. Cho nên ngày nay cái khoa học họ đã đi tới những cái khám phá và những cái lý thuyết rất là vững mạnh cho cái nhân chủng học và cái xã hội học. Cho nên họ đã thấy một cách rất là rõ ràng cái lý do, cái nguồn gốc tại sao người ta tạo nên các cái quốc gia, người ta tạo nên những cái nền văn hóa, và người ta tạo nên những vị thần thánh hay những chuyện hoang đường lúc đầu. Và nó có cái mục đích và nó có cái giá trị rất là mạnh. Cái khó khăn nhất đó là khi chúng ta có nhiều học giả vì lý do này, lý do nọ, khai triển quá lố theo tự tôn, hoặc là không khai triển đủ theo cái tính tự ti, cái gì cũng bắt nguồn từ Trung Hoa, cho nên làm cho nó hỗn độn, làm cho nó lệch lạc. Rất là may chúng ta có những sử gia rất là vững như những bậc Trương Vĩnh Ký, Lê Quý Đôn, hay là đặc biệt nhất là Ngô Sĩ Liên, là người viết sử. Ông ấy viết lại những cái huyền thoại, nhưng mà ông ấy chỉ viết những cái nét thật là chính đáng, thật là quan trọng, để cho chúng ta, khi chúng ta có đủ bản lãnh để mà hiểu một cách khoa học, một cách phù hợp với lại nhân chủng xã hội học, chúng ta sẽ thấy được những cái nét rất là đặc biệt của dân tộc chúng ta. Một điểm nữa mà ông anh muốn nhắc lại, từ lần trước Trần Anh dùng một cái thí dụ rất là đặc biệt và rất là quan trọng, nó cho người ta thấy cái sự khác biệt giữa tổ tiên và những vị lập quốc, nó cho thấy sự khác biệt giữa cái chủng tộc hay là nòi giống với lại cái văn hóa. Mà Trần Anh dùng cái thí dụ là người Việt chúng ta hiện diện ở cái nước Hoa Kỳ này, chúng ta với người đa số những người Hoa Kỳ, chúng ta khác cái chủng tộc với họ, chúng ta vẫn có tổ tiên là người Việt, nhưng mà quốc tổ của chúng ta lại là những cái vị quốc tổ của Hoa Kỳ. Không biết bao lâu nữa, hiện nay văn hóa của chúng ta nửa nạc nửa mỡ, nửa Hoa Kỳ nửa Việt, nhưng mà trải thêm vài thế hệ nữa thì nó sẽ mang nhuộm cái sắc nhiều cái nét văn hóa Hoa Kỳ hơn là cái văn hóa Việt mà chúng ta mang đến đóng góp. Cho nên đó là một cái quá trình, cái sự khác biệt rất là rõ ràng giữa văn hóa. Văn hóa nó dựa vào cái địa điểm chung quanh chúng ta sống, cái xã hội chúng ta sống. Nhưng mà cái nguồn gốc, cái chủng tộc thì nó lại từ cái ai là người đã sinh ra cha ông chúng ta. Cho nên nó có một cái sự liên hệ rất là mật thiết. Và chúng ta cần phải giữ cái đó một cách rất là tinh vi khi mà chúng ta tìm về cái cổ sử của người Việt. Và hiện nay các cái nhà sử, nghiên cứu sử của Trung Quốc, họ bắt đầu viết một cách rất là đứng đắn. Và họ đã đưa vào những internet những cái quá trình về sử tổ tiên của họ, tổ tiên của Việt, một cách tương đối khoa học. Họ vẫn còn một chút xíu cái tự ái dân tộc của họ, nhưng mà họ bắt đầu công nhận cái sự đóng góp rất là lớn của cái chủng Nam Á của Việt Nam đi lên, mang lên, di lên trên phía phương Bắc. Tại vì họ không thể chối bỏ được những cái kết quả của khoa học về các cái bằng chứng cho tới những cái truyền thuyết của Việt Nam và của chính những người Trung Hoa đã bị Hán hóa, họ vẫn còn giữ lại. Và quan trọng hơn hết là cái huyền sử của Việt Nam với lại của Trung Hoa, nó có nhiều nét hòa quyện với nhau, giống với nhau, cùng một cái vị thủy tổ. Cho nên chúng ta không thể nói cái huyền sử đó là do người Việt đặt ra, mà nó ngược lại là cả người Trung Hoa cũng muốn và muốn giành. Và cái lý do đơn giản là tại vì Hán là sự tổng hợp của bốn cái sắc dân cổ đại tại châu Á. Cho nên rất là nhiều người Việt bị đồng hóa thành người Hán, nhưng mà họ vẫn có những cái thủy tổ và những cái tổ tiên, những vị tổ tiên giống với người Việt chúng ta. Và nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta cứ khăng khăng chúng ta khác với người Hán, chúng ta quên mất một cái điểm quan trọng là chúng ta khởi đầu có những cái sự chung đụng. Và nếu chúng ta đi thật sâu hơn nữa thì ngày nay nhân loại đã đồng ý tất cả cùng có một nguồn gốc là từ Phi Châu. Và cái đặc điểm nhất là của cái chữ Việt là khi chúng ta di dân lên trên phương Bắc thì cho tới thời nhà Thương, tức là hàng 4-5 ngàn năm trước, người ta đã nói đến cái người Việt di lên. Và trên cái chữ Việt đó là cái chữ vượt lên, là họ đã vượt qua cái sông Dương Tử. Và cho tới thời nhà Chu, người ta mới bắt đầu quy định lại người Việt đã bị lùi xuống, nhưng mà vẫn còn nằm ở phía nam sông Dương Tử trở lại, coi như là thuộc lãnh thổ của Bách Việt hết. Khắp cái miền duyên hải từ sông Dương Tử xuống là như vậy. Cho nên khi chúng ta giữ những cái nền tảng suy nghĩ đó, chúng ta học lại cổ sử, chúng ta thấy nó kết hợp rất là tốt đẹp, và chúng ta sẽ đi vào chi tiết dần dần từ ngày hôm nay.
Vâng, hồi nãy anh Hoàng có nói một cái nhân loại trong quá khứ đi xa hơn nữa cho đến tận cùng, thì nhân loại, cả nhân loại đều có chung một ông tổ cả. Thành ra chúng ta cố gắng đừng phân biệt ở một dân tộc nào cả. Tại vì nghĩ cho tới tận cùng thì tổ tiên của chúng ta cũng là một. Chính vì thế mà cụ Lý Đông A có nói là nhân loại là một và dân tộc thì là rất nhiều. Dân tộc thì do cái địa phương, do cái hoàn cảnh, do cái xã hội, do cái phong tục, do cái thời tiết, do cái thiên nhiên làm biến đổi con người hơi khác. Thành ra dân tộc thì có rất nhiều, nhưng mà nhân loại chỉ có một. Con người của chúng ta là từ người da trắng, da đen cũng là một cả. Thành ra quy cho cùng thì chúng ta nhìn thấy rằng cái bài học ngày hôm nay chúng ta muốn nói đến là cái huyền thoại. Khi mà nói đến huyền thoại thì trước tiên giờ này muốn xác định một điều: huyền thoại, trong huyền thoại không có khoa học, và trong huyền thoại không có thể đặt câu hỏi ai là tác giả của huyền thoại này, ai là tác giả của câu chuyện này. Bởi vì huyền thoại hay là giả sử được lưu qua miệng và qua cái sự gọt chũa của rất nhiều đời người được truyền lại qua miệng từng người một, có thể qua cái thời điểm nào đó có thể được thay đổi một chút xíu, nhưng mà cái nội dung vẫn là một cái nội dung rất là quan trọng. Thành ra khi mà anh em chúng tôi muốn đưa cái tiểu đề huyền thoại ra thì trước tiên chúng ta không có nói đến khoa học. Khoa học không chứng minh được huyền thoại, và huyền thoại không có nằm ở trong lĩnh vực khoa học. Nhưng mà huyền thoại đem đến một cái giá trị rất là quan trọng, đó là giá trị tinh thần mà ngày hôm nay chúng tôi muốn mở đầu. Một cái vị khai quốc tổ tiên của chúng ta khi mà khai quốc ra đã đặt ra một cái huyền thoại, đã đưa ra một cái biểu tượng làm cái dấu mốc cho cái dân tộc Việt Nam của chúng ta sau này, và cho tới giờ phút này chúng ta vẫn coi đó là một cái biểu tượng, giống như là Hoa Kỳ khi mà lập quốc. Bởi vì Hoa Kỳ lập quốc lúc bây giờ văn minh đã có rồi, thành ra Hoa Kỳ lập quốc chỉ cần một cái bản hiến pháp đã bao gồm tất cả mọi cái sinh hoạt của con người, và bao gồm cái sự mong muốn, cái sự mong đợi của cái bản, của các vị cha lập quốc. Họ mong muốn rằng cái dân tộc cùng chung với cái hiến pháp này họ sẽ sống như thế nào, và cho tới giờ phút này chúng ta hưởng được cái hiến pháp đó, và tất cả chính trị, khoa học, kinh tế, xã hội, văn hóa đều quấn quyện vào cái bản hiến pháp. Nhưng mà ngược lại thì cha ông Việt Nam của chúng ta cách đây trên dưới 5.000 năm khi mà lập quốc, thì lúc bây giờ chưa có một cái văn bản nào cả, thành ra họ dùng một cái biểu tượng. Và cái biểu tượng đầu tiên coi là một cái huyền thoại đầu tiên và có giá trị, và cho tới giờ phút này hầu như ai cũng biết. Đó là cái huyền thoại về tiên rồng, ngày hôm nay chúng tôi mới nhắc đến. Khởi đầu bằng một câu chuyện lập quốc bởi tiên rồng mang một cái ý nghĩa rất quan trọng, và mang nhiều cái điều mà cha ông của chúng ta muốn gửi gắm ở trong đó. Trước tiên chúng tôi muốn nói đến cái biểu tượng tiên rồng. Thì khi mà nói đến tiên rồng là hai nhân vật. Khi mà nói đến tiên thì chúng ta cảm có cái suy nghĩ ngay một nữ, một cũng là một con người, nhưng mà con người này dần như là được hóa thành từ con người đi lên. Và một cái biểu tượng nữa là rồng, là một con vật. Hai cái biểu tượng này ghép chung lại với nhau mang một cái ý nghĩa rất quan trọng cho cái biểu tượng của dân tộc Việt Nam của chúng ta, mà chúng ta cứ nói đi nhắc lại cho con cháu chúng ta là chúng ta là con rồng và trong tiên. Ngày hôm nay chúng tôi muốn mở đầu câu chuyện lập quốc của Việt Nam của chúng ta, lập quốc, cha ông của chúng ta lập quốc mang một cái biểu tượng tiên rồng, là một cái biểu tượng kép mà hầu như là hình như là không có một quốc gia nào có một cái biểu tượng kép giống như Việt Nam của chúng ta. Chẳng hạn như nước Mỹ này con chim eagle, hoặc là Pháp thì là một con gà trống, hoặc là bên Anh thì là hình như là Anh là một con sư tử, rồi bên Nga là một con gấu trắng, rồi bên Trung Hoa thì lúc đầu họ có con ngựa, rồi về sau này họ đổi thành con bạch mã, rồi lại họ đổi qua con hổ, rồi về sau này họ lại nhận biểu tượng của họ là một con rồng. Thì trở lại cái biểu tượng Việt Nam của chúng ta, cha ông của chúng ta đưa ra một cái biểu tượng rồng tiên, là một cái biểu tượng kép. Trong đó cha ông của chúng ta hàm ý rất nhiều cái hàm ý trong đó mà chúng ta có trách nhiệm phải khai thác. Mặc dù cái hình ảnh tiên rồng chẳng ai nhìn thấy sự thật tiên rồng như thế nào, nhưng mà rồi đây khi mà chúng ta tìm hiểu những cái ẩn ý ở trong cha ông của chúng ta, từ luân lý, từ luân cương thường đạo lý, cho đến những cái triết lý về nhân sinh quan của cha ông của chúng ta, hoặc là về cái đạo lý đạo học, hoặc là dịch học, và trong một cái lúc nào đó chúng ta sẽ đề cập tới sau này, hoặc là một cái tinh thần ở trong cái biểu tượng kép đó, đó là một cái dục ý của cha ông của chúng ta, và chúng ta từ từ chúng ta sẽ đi tới. Nhưng mà đầu tiên thì anh Oanh có nghĩ rằng đây biểu tượng rồng tiên là một cái sự nhảm nhí hay là một cái ẩn ý rất quan trọng, giống như là Trần Anh vừa mới đề cập tới một cái được nhân sinh quan cho một cái biểu tượng này, trong đó ẩn ý cả một cái nhân bản của con người, hoặc là một cái đời sống, cái nhân đạo của con người nó được phát triển. Những câu nói rất là đơn giản thôi, chúng ta sẽ từ từ đi tới, nhưng mà anh nghĩ như thế nào về một cái biểu tượng kép của cha ông ta khi mà đưa ra một cái khái niệm về lập quốc, thưa anh?
Đây là một cái điểm mà đặc biệt nhất của người Việt chúng ta mà rất là đáng, gọi là rất đáng hãnh diện. Vì cha ông chúng ta đã lựa chọn một cái cặp tiên rồng để làm biểu tượng. Theo như là cái ngành xã hội học đó, họ cho biết là cái lý do loài người lựa những cái hèm hay là những cái sinh vật để mà đại biểu cho cái dân tộc của họ, nó có cái nguồn gốc từ cái lúc mà người ta phải sống chung. Con người là một cái sinh vật xã hội, họ không thể tự sống một mình được mà phải dựa vào nhau mà sống. Cho nên khi mà sống chung với nhau, nhất là cái nguồn gốc nông nghiệp của chúng ta, nó đòi hỏi người ta phải biết cách cư xử, biết cách phân công, biết cách phân lợi, phân quyền để mà giải quyết những cái vấn đề chung đụng. Cho nên người ta trước đó có những cái lãnh chúa rất là mạnh, có thể bảo vệ được con người, nhưng mà không có cái khả năng tâm lý hay cái khả năng để mà xét đoán ai phải, ai trái. Cho nên họ lựa những cái sinh vật nào cho là đại biểu có những cái đức tính, đại biểu cho cái sự khôn ngoan hay là cái sự điều hành. Cho nên nó là những cái hình thức về hiến pháp và luật pháp. Cái nguồn gốc của nó đơn thuần nhất khi người ta bắt đầu sống chung với nhau. Cho nên khi người ta lựa, giống như Hoa Kỳ lựa cái con diều hâu tại vì nó dũng mãnh, nó từ trên trời nó xuống, hay là người Trung Hoa lúc đầu họ lựa những con ngựa hay là con cọp, họ lựa những cái đặc tính của cái con cọp đó để biểu tượng cho cái quyền uy, cái sức mạnh của họ. Trong khi đó, người Việt mình lựa một cặp mà nó nói lên rất nhiều những cái sự hiểu biết, cái chính trị, cái hiến pháp, cái cương thường luật pháp sống như thế nào. Cho nên chúng ta phải đi sâu vào cái sự phân tích, dựa vào những cái quyền sử đó mà chúng ta mới thấy được cái nét độc đáo, đặc thù. Thứ nhất, người Việt mình lựa những cái vật biểu tượng rất là tinh thần, nó liên quan tới con người, nó liên quan tới các cái động vật, nhưng mà nó đã siêu hình hóa để nó không thể mai một, nó không chết đi được. Đó là cái sự khôn ngoan đầu tiên. Cái thứ hai là nó biểu tượng cho một cái sức mạnh về dương, rồng, và một cái sự khôn ngoan mang tính âm là tiên. Cái cặp đó chỉ cần nói tới cái chữ tiên rồng, là cái người mà nghiên cứu về nhân chủng học và xã hội học, họ rất là kinh ngạc và rất là thán phục. Trong khi đó, người Việt chúng ta hầu hết không hiểu trọn vẹn cái ý nghĩa, cái nguồn gốc từ dịch học, từ nông nghiệp, từ hài hòa sống với nhau, từ những cái đặc điểm để mà cư xử, để mà giải quyết những vấn đề từ chiến tranh cho tới vấn đề kinh tế. Nó nằm hết ở trong một cái biểu tượng, một cặp tiên rồng như vậy. Và chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết mà phân tích một cách khoa học và triết học, thì chúng ta mới làm tròn được cái nhiệm vụ mà cha ông chúng ta kỳ vọng khi mà họ chọn cái tiên rồng và những cái huyền sử để mà nối kết nó lại giữa những cái vật linh thiêng với lại cái cuộc sống rất là linh hoạt của loài người, của giống dân Việt chúng ta.
Anh Oanh vừa với đề cập tới cái vấn đề cái tinh anh của tổ tiên của chúng ta khi mà chọn cái vật tổ để làm vật hai biểu tượng tiên và rồng để làm cái vật tổ của cha ông của chúng ta. Trần Anh muốn mở ngoặc nóng ngoặc ở cái điểm này là khoa học ngày nay chúng ta đang là hưởng thụ được cái kết quả của cái khoa học cũng chỉ mới đây cho nó là một vài trăm năm thôi. Đó là cái khoa học về cộng trừ và cái khoa học về digital của khoa học ngày nay chúng ta đang hưởng thụ qua các điện toán, qua tất cả một cái hình thức văn minh nhất. Cũng chỉ một vài trăm năm nay thôi. Ngược lại, nếu mà so ra thì cái truyền thuyết cha ông của chúng ta là vật tổ kép âm dương, và cái tinh anh của cha ông của chúng ta cách đây mấy ngàn năm so với thời nay, cái văn minh tiến bộ nhất của chúng ta chỉ có cách đây vài trăm năm thôi, thì chúng ta phải thấy rằng cái điều thán phục thật sự giống như anh nói, cha ông của chúng ta đã biết tận dụng, biết khai thác cái âm và dương. Và cái âm và dương, nếu mà chúng ta nói xa hơn nữa, thì là đầu mối của tất cả một cái sự sống của con người. Và điển hình là cái văn minh nhất mà chúng ta đang thừa hưởng là cái văn minh gọi là ngày nay, để so sánh với cái văn minh mà cha ông của chúng ta là âm và dương, tiên và rồng, là tiên là âm và dương là rồng. Thì cha ông của chúng ta đã có được, đã chiêm nghiệm ra được một cái văn minh cách đây mấy ngàn năm, thì cái điều đó phải nói rằng thật là thán phục. Cái câu chuyện âm dương không phải là chỉ có âm dương không. Về cái vấn đề dịch học thì chúng ta sẽ có một cái đề tài khác. Nhưng mà Trần Anh muốn mở ngoặc đóng ngoặc ở đấy để nói rằng trong quá khứ chúng ta cứ tranh cãi với các nhà khảo cứu hoặc là các nhà nghiên cứu ở bên Trung Hoa, họ cứ nói là dịch là nhờ Trung Hoa. Thì đây là một cái question mark mà Trần Anh mở ra để chúng ta theo dõi cái chương trình như thế này, để chúng ta đánh giá lại cái văn minh của cha ông của chúng ta phát xuất từ cái nền văn hóa hòa bình và bắt đầu cho tới khi mà lập quốc, thì đã được gói ghém vào bằng những cái biểu tượng là tiên và rồng. Và cái điều đầu tiên mà anh vừa nói là âm và dương, là dịch học, là một cái khoa học hiện đại nhất hiện tại bây giờ đang phải áp dụng. Tức là điện toán thì là cộng và trừ, cũng như là âm và dương mà thôi. Thì chúng ta đã thấy rằng một cái sự thán phục không còn chỗ nào để mà chúng ta có thể nghĩ rằng cha ông của chúng ta đã tinh tế trong cái vấn đề đó mà truyền lại cho chúng ta cái âm dương nó hoạt động như thế nào. Thì cái này là cả một cái chương trình rất là dài, chúng ta không thể nói được. Nhưng mà cái tác động của âm và dương nó đã có rồi. Cái sự hài hòa của cái nông nghiệp nó đã chứng minh được rằng cha ông của chúng ta đã chiêm nghiệm từ trong trời, trong đất, trong mưa để mà áp dụng vào cái đời sống hàng ngày của họ qua cái việc nông nghiệp, cái việc canh tác, qua cái việc sinh sống, đối chọi với tất cả mọi cái thiên tai đều qua những cái sự học hỏi của cha ông của chúng ta. Ngày nay chúng ta muốn nói đến từ âm và dương ra, thì cái triết lý về nhân sinh quan của cha ông của chúng ta cũng đã đặt ở vào cái trọng tâm của tiên và rồng, cái sự biến hóa và cái sự nhu mì, hai cái đó nó cộng lại, và chúng ta cứ tưởng rằng bình thường ra những cái đục đời sống của chúng ta cứ nghĩ rằng hai cái dương là hai cái điểm mà có thể thu hút được, nhưng mà không phải. Hai cái dương, hai cái điều giống nhau không bao giờ mà có thể hợp với nhau được. Ngược lại, một cặp vợ chồng luôn luôn là khác nhau để tạo nên một cái sự thống nhất. Thành ra thêm một cái triết lý nữa là cái sự khác biệt nhưng mà một cái sự thống nhất. Anh Oanh nghĩ như thế nào về cái sự mà hai cái sự khác biệt nhưng mà lại là thống nhất được với nhau? Đây là một cái triết lý rất là quan trọng mà Trần Hải muốn mở ra, được áp dụng vào trong cái vấn đề mà tiên với rồng, tức là một cặp sống chung với nhau nhưng mà khác biệt hoàn toàn, mà lại có thể hợp nhất được với nhau và lại đem đến hạnh phúc được. Thay vì chỉ có một phía không, tức là dương thì không thể nào sống được, hoặc là âm thì không thể nào sống được, nhưng mà hai cái bên hợp tác với nhau, mặc dù đối chọi với nhau nhưng mà lại là đem tới cái sự thống nhất, thì cái này là một cái triết lý. Anh có thể giải thích thêm về cái vấn đề này thưa anh?
Cái đề tài mà Trần Anh muốn đi vào nó rất là tế nhị nhưng mà nó rất là quan trọng. Đúng như vậy, âm với dương là một cái quan niệm rất là đặc biệt của Á Đông ấy. Nhưng mà cái điểm mà quan trọng nhất đó là cái trọng tâm của kinh dịch, của dịch lý. Và đúng như là Trần Anh nói, cha ông chúng ta nhờ về cái kỹ thuật đầu tiên cho nhân loại là canh nông. Người ta đi từ hái nhặt săn bắn sang canh nông. Cho nên nếu đúng như các nhà khoa học ngày nay cho rằng Việt Nam nằm ở cái trung tâm, cái nôi văn hóa về nông nghiệp đầu tiên, thì chúng ta sẽ có được những cái kỹ thuật từ về ngôn ngữ cho tới những cái quan sát về âm dương, cái phối hợp giữa ngày và đêm, giữa mùa, bốn mùa, thay đổi cái khí hậu từ lạnh sang nóng để mà trồng trọt, để mà sống sót. Cho nên nó mang tới một cái nền văn minh mới chung cho nhân loại. Tại vì con người mặc dầu là lúc đó sống thưa thớt, nhưng mà văn minh của một nước này nó sẽ chuyển sang cái khu vực khác rất là nhanh, tại người ta di chuyển. Và lúc đó chưa có cái khái niệm về dân tộc nữa. Lúc 20-30 ngàn năm trước, di chuyển rất là nhiều. Và như chúng ta đã thấy trong những cái lần trước chúng ta trình bày, tổ tiên của người Việt đã di cư lên trên miền Bắc, đi ngang qua Bắc Kinh luôn. Và người ta tìm được cái bộ xương đó. Cho nên chúng ta sẽ thấy cái quá trình của lịch sử nó rất là quan trọng. Cái quá trình của văn hóa nó cũng từ cái quá trình của cái di chuyển đó, nó mang đi khắp nơi. Và tùy theo cái vùng đó thâu lượng và chuyển biến để cho nó phù hợp với cái đất nước, cái địa phương đó. Trở lại với cái kinh dịch, mới lại cái âm dương. Không những nó quan trọng, mà nó lại còn là một cái nền tảng cho tất cả những cái sự hiểu biết của nhân loại. Đúng như Trần Anh nói, cái kinh dịch ngày hôm nay được mang ra áp dụng vào những cái định luật vật lý mới nhất. Và người ta thấy được những cái nguyên tắc như là đối lập nhưng mà lại hòa hợp, thống nhất. Và trong cái dương, cực dương thì lại có cái âm sẵn trong đó. Trong cái cực âm có cái dương nằm sẵn trong đó. Cho nên nó mới biến hóa vô lượng. Cho nên nếu chúng ta đi vào cái chi tiết của kinh dịch thì nó hơi khó. Nhưng mà cái quan trọng nhất mà chúng ta cần biết là cái nguồn gốc của nó. Giống như là Trần Anh nói tới, nhưng mà chúng ta ngày nay đã có đủ cái bằng chứng về lịch sử cũng như về khoa học để mà chứng nhận được kinh dịch nó bắt nguồn từ đâu. Trong cái sách sử của Trung Hoa, nó có một cái bộ tên là Ngự Phê Thông Giám Tập Lãm. Nó viết rằng cái đời vua Miêu, tức là năm 2353 trước công nguyên, tức là 4.500 năm trước, có người Việt thường, có nghĩa là đã có một cái tên quốc gia mang cái chữ Việt, từ phương Nam đến Chầu, qua hai lần thông dịch, mới dâng lên một con rùa lớn 4.000 năm, vuông non 3 thước, trên mai có khắc chữ Khoa Đậu. Tức là người Việt lúc đó đã có chữ. Chữ Khoa Đậu là cái cách họ dùng, họ để diễn tả, nói nó trông giống những hình con nòng nọc. Ghi chuyện từ khi mở trời đất, tức là nói về vũ trụ quan, người ta bắt đầu như thế nào. Tức là người Việt mình lúc đó đã có một cái quan niệm rất là tinh vi về dịch học bắt đầu từ âm dương như thế nào, và vua Miêu sai chép lại, tức là phải dùng chép lại bằng cái Hán tự, chúng ta tạm gọi là Hán tự hay là cái văn ngữ văn của cái thời đó, và gọi nó là quy dịch. Tức là chúng ta đã thấy cái chữ dịch đã được sử dụng ngay từ bao nhiêu ngàn năm trước. Nhưng mà cái điểm mà Phạm Oanh cho là đặc sắc nhất không phải là cái đó. Cái cuốn sử đó, cổ sử đó, người ta có thể, mặc dù là của Trung Hoa, người ta có thể đặt nghi vấn. Nhưng mà khi Khổng Tử viết ra thì tất cả người Việt và của nhân loại đều đáng tin, cho là đáng tín nhiệm. Thì ông ấy viết ngay trong cái bộ Kinh Thư, mà trong cái thiên gọi là Nghiêu Điển, ông ấy viết là vua Đường Nghiêu, tức là cũng cái đời đó, trong cái giống như trong cái bộ sử Tàu mới nói tới trên, cho rằng cái người Việt thường mang lên trình bày cái đó, cái nguyên tắc dịch lý đó là nói xạo, nói ngoa, làm gì có chuyện đó. Cho nên ông mới sai một người tên là Hy Thúc đi sang đất Giao Chỉ để kiểm chứng lại. Cái đặc điểm mà khi Khổng Tử viết như vậy á, trong cái Kinh Thư như vậy, không có gì để cho chúng ta chối cãi được. Ông ấy chính thức thừa nhận dịch học, dịch lý là không những là phù hợp với lại cái ngữ phê của Tàu, mà nó lại còn mang lại một cái giá trị khác, tức là vua Nghiêu không thể tin tưởng được người Việt có cái nền văn minh đặc biệt như vậy, phải sai một người sang để điều tra cho đúng sự thật. Cho nên những cái sự áp dụng về kinh dịch sau này của Trung Hoa từ cái 4.500 năm trước là đã vay mượn từ cha ông chúng ta. Và cha ông chúng ta rất là rộng lượng, mà chúng ta sẽ tìm cái ý nghĩa trong cái câu chuyện huyền thoại Rồng Tiên, và chúng ta có thể hiểu được tại sao cha ông chúng ta rộng lượng như vậy, mang cái văn hóa, cái sự hiểu biết của cả một cái dân tộc tặng cho một cái vương triều khác ở phương Bắc như vậy. Đó là những điểm mà chúng ta dựa vào làm cái nền tảng, làm cái căn bản để mà loại bỏ hết những cái lập luận lý giải trước nay là chúng ta là cái văn minh thừa hưởng của Tàu. Không, chính người Tàu không có viết như vậy. Chính Khổng Tử không có viết như vậy. Mà còn ngược lại là Khổng Tử cũng thừa nhận bằng những cái di tích lịch sử của họ là họ đã được hưởng một cái sự gọi là hiến tặng một cái nền văn, một cái văn hóa, một cái ngôn ngữ, một cái lý thuyết, triết lý về âm dương, về vũ trụ rất là sớm, ít nhất là 4.500 năm về trước. Nếu mà điều đó không làm cho chúng ta tự hào và hãnh diện là chúng ta đã bỏ qua một cái chi tiết rất là quan trọng, nó rất là đáng tin cậy, và nó được viết bởi hai cái nguồn đáng tin cậy.
Khi mà anh nhớ dựa theo cái câu chuyện vừa rồi anh vừa mới đề cập và diễn tả lại, thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta tổ tiên của chúng ta mang tên dân Việt thường, mang tên Việt thường để mà đem con rùa lên tặng cho phương Bắc, thì chúng ta thấy rằng khi mà tặng như vậy mà con rùa, trên lưng con rùa có chữ viết như vậy, có nghĩa là người sở hữu của con rùa đó đã thành thục cái ngôn ngữ về cái chữ và cái ngôn ngữ của cái hoa đậu và cái ý nghĩa của cái thông tin đó. Thì đây là một cái điều mà chúng ta sẽ, trong tương lai chúng ta sẽ đề cập tới, khi mà cái thời điểm, đúng thời điểm chúng ta sẽ đề cập tới. Nhưng mà ở đây ý Trần Anh muốn nói rằng cái nền văn minh, văn hóa của di cư, dân cư ở miền Nam của chúng ta vào cái thời điểm vua Nghiêu, vua Thuấn là đã có rồi. Tức là cách đây trên dưới hơn 4.000 năm rồi. Và lúc bây giờ thời điểm đó là thời điểm của nước Trung Hoa chưa thành lập và dân Hán chưa xuất hiện. Thì làm thế nào mà chúng ta có thể nói người Hán, văn minh Hán đã đem cái văn minh của họ để mà dạy dỗ cho cái nền văn minh của dân tộc ở phía Nam, tức là dân tộc của cư dân, trong đó có Việt Nam của chúng ta. Thì đây là một cái question mark, một cái câu hỏi. Trần Lấy muốn mở ra, đặt lên một cái câu hỏi để tự chúng ta suy nghĩ rằng cái văn minh của chúng ta đi trước mấy ngàn năm thì không thể nào mà có thể đi ngược lại, là cái văn minh văn hóa của cái thời điểm mấy ngàn năm trước nó bị thụt lùi, hoặc là nó không có gì khi mà chúng ta đã đem ra sử sách để chúng ta chứng minh được rằng cái nền văn minh văn hóa của dân tộc miền Nam nó đã có và nó đã tặng cho những người ở phía Bắc để họ tìm hiểu thêm, và sau này là họ bắt đầu phát minh ra, họ triển khai ra để họ dùng, và khi họ dùng rồi thì họ lại coi đó là một cái văn minh văn hóa của họ. Thì đây là một cái điều mà chúng ta cần phải đánh giá lại trong cái tiến trình văn hóa và lịch sử của chúng ta, để đặt cho đúng cái vị trí của những người mà đã khai sáng ra cái nền văn hóa văn minh của chúng ta trong cái thời gian còn đang là tranh tối tranh sáng, lúc bây giờ chưa có thành một quốc gia. Và trở lại cái đề tài của chúng ta ngày hôm nay là đề tài Tiên Rồng. Trong cái đề tài Tiên Rồng ngày hôm nay, chúng ta chỉ mới nói đến cái biểu tượng của Tiên Rồng mang một cái ý nghĩa rất là quan trọng mà cha ông của chúng ta không có nói thẳng ra, nhưng mà đã đem một cái biểu tượng để chúng ta thấy được rõ rằng hai cái biểu tượng kép đó là âm và dương đã kết hợp lại và khởi nguồn cho một cái đất nước Việt Nam của chúng ta sau này mà chúng ta đang thừa hưởng, mà chúng ta gọi là hậu duệ, hậu sinh của cái biểu tượng đó. Thì khi mà rồng và tiên kết hợp lại được với nhau để chứng minh rằng cái ý nghĩa của câu chuyện đã dần dần khai mở ra, chúng ta thấy được rằng cái âm và dương là một sự kết hợp rất là hài hòa trong cuộc sống hàng ngày, mà đặc biệt là khi mà chúng ta thấy rằng giữa tiên và rồng gặp nhau và bắt đầu có sự thuận hòa với nhau, để rồi chúng ta sẽ nói về câu chuyện sau, nhưng mà chúng ta chỉ nói ý nghĩa ngày hôm nay thôi, là để rồi tiên và rồng kết hợp lại với nhau, rồi lại sanh ra một cái bọc, mà trong cái bọc đó thì lại có 100 quả trứng, và khi mà 100 quả trứng đó khi mà sanh ra thì lại là sanh ra lại là 100 đứa con trai, thì chúng ta sẽ liên kết lại, chúng ta sẽ tìm cách để mà tìm hiểu xem cha ông của chúng ta muốn nói gì về cái điều này. Chúng ta chỉ mới khai mở rằng tiên và rồng bắt đầu có sự vận động với nhau giữa ông tiên, ông rồng và bà tiên, trong lúc gặp nhau thì bắt đầu giống như là trai gái bây giờ có sự đụng chạm, không phải đụng chạm mà sự con mắt gặp gỡ nhau, rồi từ từ sẽ đi tới hôn nhân. Và tiên rồng thì cũng vậy thôi, khi mà họ sinh sống với nhau, họ sanh ra được một cái bọc trứng, thì cái bọc trứng lại cái bọc trứng đó, có 100 đứa con ta khi mà nở ra, thì cái ý nghĩa đầu tiên mà chúng ta muốn nói đến là cái ý nghĩa về nhân văn. Mà khi mà cái bản hiến pháp của Hoa Kỳ, trong đó sự bình đẳng của con người cũng có sẵn ở trong đó, thì cái lúc mà lập quốc, cha ông của chúng ta đưa ra một cái hình ảnh, một cái bọc có 100 quả trứng, khi mà nở ra xuất hiện 100 đứa con trai, thì chúng ta thấy rằng đây là một ý nghĩa rất là độc đáo, một cái sự bình đẳng của con người ở ngay trong cái bọc đó khi mà nở ra, không có trước có sau, giống như là chúng ta sanh con bình thường, sanh đôi hoặc sanh ba thì có đứa trước đứa sau, đứa làm anh đứa làm em, đứa sau cùng thì là em, đứa trước thì là anh. Còn ở đây tổ tiên của chúng ta đã đưa ra một cái hình ảnh, cái biểu tượng một cái bọc khi mà nở ra, quả trứng nở ra thì là cả 100 đứa con trai đều sinh ra cùng lúc. Đây là đây là một cái nhân quyền hoặc là cái sự bình đẳng của con người đã có từ mấy ngàn năm trước. Nếu mà so với cái hiến pháp của Hoa Kỳ thì chúng ta thấy rằng cái văn minh của thế giới vẫn đi sau cái văn minh của cái ý nghĩa của cái bọc trứng khi mà sanh ra 100 quả trứng, sanh ra 100 người con trai. Tại sao 100 người con trai chúng ta sẽ nói riêng, nhưng mà khi mà sanh ra cùng lúc như vậy để nói lên rằng cái sự bình đẳng của con người sinh ra cùng một lúc, không có đứa nào trước, không có đứa nào sau. Anh Hoàng nghĩ như thế nào về một cái thêm một cái đặc điểm nữa khi mà cái bọc trứng sinh ra là đó con điểm. Người 100 người con ra cùng một lúc,
đó là anh nghĩ thế nào? Trong những cái đặc điểm của cái truyền thuyết về tiên rồng, một cái điểm tinh hoa trong cái truyền thuyết đó, mà cái chi tiết giống như là Trần Anh nói, nó cho thấy là cha ông chúng ta không những là rất là siêu việt về cái sự lựa chọn đó. Một điểm nữa mà người ta ít khi để ý tới là cái gọi là nhân đạo. Nhân đạo là một, nói dùng như là một tính từ đó, thì là nó nói là cái con người hiền lương, những cái hành vi mà có tính loài người, nhân tính. Nhưng mà khi nói nhân đạo là cái con đường để mà làm người, thì chúng ta sẽ hiểu rõ cái nguồn gốc tiên rồng nó đặc biệt như thế nào. Khi chúng ta hiểu nhân đạo là cái con đường người ta phát xuất ra làm người từ cái gốc ăn lông ở lỗ cho tới lúc ngày hôm nay và tiếp tục tiến tới, thì cái con người của chúng ta mỗi ngày một văn hóa hơn, một văn minh hơn, một khôn ngoan hơn, một can trường dũng mãnh hơn, tại vì không còn sợ sệt cái sự vô minh không hiểu biết nữa. Chúng ta đã khắc phục được thiên nhiên, chúng ta khắc phục được không gian, khắc phục được biển cả, thì con người sẽ đi tới đâu? Và nếu chúng ta nhìn thấy cái biểu tượng tiên rồng, chúng ta sẽ thấy con người sẽ một ngày một đi gần tới cái đích cao cả nhất, là một cái sự thông suốt hiểu biết khôn ngoan của tiên, và cái sự can trường đối phó với mọi nghịch cảnh của rồng. Khi chúng ta thấy cái gốc, cái đích không những là chúng ta phát xuất ra từ cha tổ tiên của chúng ta, là từ những linh vật thần tiên và giống như là sức mạnh của rồng, nhưng mà chúng ta mỗi một người cũng sẽ phải đạt tới cái mục đích là đi lên hướng thượng dần, để với cái con đường nhân đạo, loài người sẽ tiến tới cái sự hợp nhất và cái sự khôn ngoan, nó nằm ở trong cái chuyện truyền thuyết đó. Và đúng như là Trần Anh nói, cái biểu tượng 100 cái trái trứng, nó cho thấy một cái sự phát nguyên giống nhau, dù là hàng trăm cái dân tộc, hàng trăm cái địa danh, người ta vẫn có từ một cái nguồn gốc rất là cao quý là động vật tiên. Và người ta phải bình đẳng, giống như nhau. Chúng ta có nhiều người cứ thắc mắc những cái chuyện chi tiết mà không quên được cái sự khôn ngoan lựa chọn một cách rất là tinh vi như vậy. Người ta lý giải là hai vợ chồng chia tay mà họ không biết rằng chia tay trong cái sự kết hợp. Đó là cái nguyên tắc của âm dương, hòa hợp, khác biệt, đối lập nhưng mà thống nhất. Tại vì lại có câu, hễ mà sau này có chuyện thì phải giúp nhau. Đó là cái sự tương hợp mà âm và dương phải có. Cho nên khi chúng ta nhìn một cách với con mắt trừu tượng hơn, và chúng ta nhìn theo cái hiến pháp, tại vì cái nguyên tắc rồng tiên chính là cái hiến pháp đầu tiên của nòi Bách Việt. Cái chữ 100 đó sau này có thể được áp dụng thành ra Bách Việt. Bách Việt không phải là 100 cái nước Việt, nhưng mà nó là hàng trăm, tức là rất là nhiều, vô số. Nhưng mà đồng thời nó cũng nói lên, chúng ta thấy trong cái chuyện rồng tiên, chúng ta thấy không những có 100 chứng, mà không hề nói tới những cái chủng tộc khác nhau. Chỉ nói tới cái sự hòa hợp giữa sự khác biệt, giữa các cái sắc dân sống ở trên miền cao nguyên và cái sắc dân sống ở vùng biển, đồng bằng. Hòa hợp với nhau như âm với dương, mang cái sự dũng mãnh và khôn ngoan với nhau. Cho nên đây là một cái bản hiến pháp đầu tiên, nó mang cả cái tính chất quốc gia, làm cách nào để đối xử với nhau trong nhà. Và nó mang cái tính quốc tế, có cùng một cái nhân bản. Mà sau này cụ Lý Đông A dùng cái chữ gọi là đồng nhân, tức là cũng là người như nhau, đối xử. Và mãi cho tới sau Đệ Nhị Thế Chiến, người ta mới nghĩ tới cái quốc tế nhân quyền. Trong khi đó, nó đã được lồng ngay ở trong cái quyền sử tuyệt vời nhất, đặc điểm của nhân loại, sớm nhất và ưu việt nhất, mà chúng ta càng nghiên cứu kỹ, chúng ta càng phân tích, chúng ta càng thấy may mắn và ngưỡng mộ, và chúng ta mới hiểu được rõ ràng cái đặc thù văn hóa, tại sao cha ông chúng ta chết cũng bảo vệ, không chỉ để cho nó bị Hán hóa trở thành một cái ý thức hệ mà tàn diệt những cái nền văn hóa khác. Và tại sao chúng ta còn được thừa hưởng cái nguồn gốc tiên rồng cho tới ngày hôm nay?
À, đây chính là cái nhân sinh quan, cái triết lý nhân sinh quan sống của tiền nhân của chúng ta, muốn đưa ra một cái hình ảnh để hậu sinh của chúng ta là chúng ta đây noi theo và áp dụng và tìm ra được sống và hướng lên một cái chủ đích. Cái chủ đích đó chính là cái biểu tượng của tiên và rồng, giống như anh vừa đề cập tới. Cái sự nhu mì của mẹ tiên, rồi cái dũng mạnh của cha rồng. Khi mà chúng ta sanh con ra, chúng ta cũng muốn con của chúng ta đạt được một cái hạnh phúc, đạt được tất cả những cái điều mong muốn để mà cho cuộc sống theo được một cái ý hay là một cái cuộc sống hạnh phúc viên mãn của chúng ta, thì chúng ta nhòm vào một cái biểu tượng nào đó, giống như là ở bên Việt Nam, Trần Anh nghe nói rằng các học sinh muốn thi đỗ thì đến chỗ miêu, cái chỗ mà văn miếu đó, gờ lên đầu con rùa để mà lấy hên, thì có nghĩa là cũng đã có được một cái chủ đích để muốn tiến tới. Thì cha ông của chúng ta không vậy, cha ông của chúng ta muốn con cháu của các ngài có được một cuộc sống hạnh phúc giống như tiên và rồng. Thành ra họ đưa ra một cái biểu tượng, và cái biểu tượng đó rất là hoàn hảo để cho con cháu của chúng ta nói theo. Chính vì thế mà nó được lồng vào những cái ý nghĩa, và những cái ý nghĩa đó rất là thâm sâu. Đôi khi chúng ta chưa có thể hiểu thấu được thì chúng ta tìm những cái cơ hội để chúng ta có thể giải quyết được những cái vận khúc đó. Thì trong tương lai chúng tôi sẽ đi từ từ vào từng cái lãnh vực một. Chúng ta hôm nay chỉ đưa nói về cái biểu tượng tiên và rồng, cái sự kết hợp và tiên và rồng đưa ra được một cái bọc cam trứng. Và cam trứng đó có ý nghĩa như thế nào? Anh vừa mới giải thích một sự đồng đẳng, một sự bình đẳng giữa các sắc dân đối với nhau. Không phải là chỉ có dân tộc và trong cái Việt của chúng ta, mà hàm ý một cái nhân loại cũng vậy. Nhân loại cũng cùng một cái nguồn gốc sinh ra, nên được sống với nhau và chia sẻ với nhau để rồi thăng tiến lên một con người, con người được thăng tiến lên làm tiên nữ. Thay vì sống như một người bình thường thì lại đi lên một bậc nữa. Thì đây là một cái ý nghĩa rất là quan trọng mà trong cái ý nghĩa của huyền thoại, cha ông của chúng ta muốn có cái dụ ý để chúng ta học hỏi và nói theo, coi nó như là một cái kim chỉ nam trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta cũng phải tạm dừng cái buổi nói chuyện ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục vào những cái huyền thoại kế tiếp, cũng cùng một cái tiểu đề là huyền thoại. Và trong cái tiểu đề đó, cái tên là chúng ta đang nói về tiên rồng, nhưng mà trong tiên rồng thì chúng ta vẫn còn những cái ý nghĩa khác chúng ta cần phải khai thác thêm. Chúng tôi cần phải dừng cái chương trình ngày hôm nay ở đây. Biết anh Oanh có những cái lời gì để chúng ta có thể kết thúc cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, để chúng ta hẹn với quý khán giả của chúng ta vào cái tới thôi.
Ông anh thấy là chúng ta đã đi vào cái chi tiết khá sâu, cho nên chúng ta sẽ khai triển thêm trong những cái dịp sắp tới. Và Trần Anh, Phạm Anh xin chào Trần Anh và xin kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas.
Vâng, cảm ơn anh và cảm ơn quý thính giả, và xin chúc quý thính giả còn vui hưởng một ngày còn lại bên gia đình và người thân, một chiều chủ nhật thật là bình an để chúng ta có thể tiếp tục một cuộc sống mà chúng ta nói theo những cái định hướng của chúng ta đã đặt đề ra, chúng ta tìm được hạnh phúc cho chính bản thân và cho người thân của chúng ta trong tương lai. Xin hẹn quý vị vào tuần tới.
Yêu lý che xanh, có con sông chảy quay. Nào ta hát, khúc hát lạc hồng, làm muôn cánh chim.